Hôm nay là ngày mồng 6 tháng 10 năm 2013 tại chùa A Di Đà ở Harrisburg, tiểu bang Pennsylvania. Chúng ta đến với đạo thì đạo tức là con đường, đạo Phật tức là con đường của Phật, hay là con đường để tu hành theo dấu chân của Phật. Trước hết là quý vị biết là trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật có nói 10 cái điều khó, nhưng mà ở đây thầy không có nói 10 cái điều, chỉ nói 1-2 điều thôi. Thì 10 điều khó đó, trong 10 điều khó đó, Đức Phật có nói rằng được sinh ra làm người là một điều khó, tức là khó để mà thành tựu được. Tức là được làm người là một cái điều không phải dễ. Và sinh ra làm người đó mà được 6 căn đầy đủ, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đầy đủ, là một điều khó hơn nữa. Tại vì có nhiều người sinh ra làm người rồi, mang cái thân người, nhưng mà đuôi, mù, câm, ngọc, cụt tay, cụt chân, rồi mát, hùng, tức là 6 căn đó, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì 6 cái căn đó nó không có bình thường, nó mất, nó khiếm khuyết. Cho nên là mình ở đây mình có đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, đầy đủ hết. Cho nên quý vị có được thân người rồi, tới đây thấy mình có thân người là điều khó. Rồi không có đuôi, điếc, câm, ngọc là may mắn rồi. Và có đầy đủ 6 căn là khó rồi. Mà sau đó cái khó hơn nữa đó, là gặp được Phật Pháp là một điều khó hơn nữa. Càng ngày nó càng khó hơn. Tại vì có nhiều người là sinh là người mà đuôi què mẹ sức, mình có thân người, có đầy đủ lục căn, rồi mình lại còn gặp được Phật Pháp nữa, là một điều khó kinh khủng. Tại vì ngay giờ phút này chung quanh đây đâu có ai biết Phật Pháp đâu quý vị. Thế nên chúng ta đã có 3 cái điều khó. Và điều khó thứ tư, nó gặp được Phật Pháp rồi mà phải biết tu hành theo Phật Pháp nữa. Chứ phải gặp Phật Pháp tức là giao cả tới chùa, ăn chùa, lấy đồ chùa, rồi trôn luôn đồ chùa luôn. Nó tức là thấy ở chùa có gì mình xách lên về nhà luôn, gọi là trôn đồ chùa luôn. Cho nên có nhiều người gặp được Phật Pháp nhưng mà không có gieo được cái phước. Phải gặp Phật Pháp phải gieo được cái phước, tức là gặp được Phật Pháp, đi nghe Pháp để khai mở chi huệ, đến chùa để làm công quả, bố thí, cúng dường, lấy cái phước. Người tu cần 2 cái: phước và huệ. Khai mở chi huệ bằng cách nào? Bằng cách đi nghe Pháp. Như quý vị tới đây, quý vị đang nghe Pháp để quý vị khai mở cái trí huệ. Tại vì người mà không có trí huệ đó, không có hiểu luật nhân quả đó, thì sẽ làm ác. Mà làm ác thì sẽ đau khổ, sẽ bị đọa. Và chùa là cái nơi để làm, mình tới làm phước là sao? Mình tới thì làm công quả, giúp chùa, bố thí, quét chùa, làm cơm, cúng dường, hút bụi, lau cổ tiêu. Lấy cái đó là mình tới để mình bòn mót cái phước. Nếu mình không hiểu cái đó, mình tới chùa, mình chỉ ăn chùa, thì mình không có được phước gì hết, mà mình tổn cái phước của mình. Con đường tu đạo là gì? Là thầy muốn nói cho quý vị biết là cái tiến trình mình tu tập làm sao. Tại vì tu đó là nó phải có cái tiến trình từng lớp một, step by step. Cũng giống như mình đi học, mình ngoài đời, từ bây giờ quý vị lớn tuổi, nhưng mà hồi nhỏ mình đi học thì bắt đầu mình vào trường thì mình vào mẫu giáo, xong rồi lên đến lớp 2, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lên từ từ đến học hết tiểu học đến trung học, rồi lên đến đại học, rồi mới ra trường. Chứ mình không có thể mà con của quý vị mới 1-2 tuổi quý vị cho đại vô tiểu học hay cho đại vô trường high school, có được không quý vị? Không được phải không? Thì mình tu đạo cũng vậy. Tu đạo nó cũng có cái tiến trình của nó. Mà người thời nay đó không có hiểu cái chuyện này, nên làm gì tới chùa thì có biết tụng kinh niệm Phật thôi. Tu thôi, tu rồi, nó tu là sao? Tới chùa tụng kinh niệm Phật thôi. Đi học là sao? Tới trường thôi. Xong là nó dạy gì cũng được hết. Nó dạy gì mới được chứ quý vị? Đi tới trường nó dạy gì mới được? Mà học xong cái gì rồi phải đi lên một nấc khác nữa, phải vậy không? Quý vị nghĩ coi. Mà đạo Phật đó là cái đạo, nó gọi là mênh mông vi diệu, vi diệu thậm thâm. Đạo Phật nó mênh mông như biển cả vậy đó. Vậy đó mà những người đến với đạo Phật chỉ biết gì không? Không biết gì hết. Chỉ biết tụng kinh Nam Mô Di Đà Phật, cùng lắm là ăn chay thôi, thế. Chỉ biết ăn chay niệm Phật, ăn chay niệm Phật tụng kinh rồi xong. Rồi gì? Chúng nào tập nấy, tham sân si mạng nghi vẫn y chang, rồi bìa buồn phiền não giận hờn, không có gì thay đổi cả quý vị. Để tu 10 năm 20 năm cũng không bao giờ khá hơn hết, nên không có tiến hóa thì của cuộc đời mình không những không lên được mà lại đi xuống nữa quý vị. Ở Việt Nam người đi tu là phải học Phật, tức là đi vào cái trường cơ bản học Phật, xong rồi đến học đến trường trung cấp, rồi cao cấp, rồi đến cao đẳng, thì nó cũng có từng lớp tiến lên như vậy. Nói như vậy để quý vị hiểu là mình học Phật không phải là chỉ đơn giản tới chùa là xong, rồi tôi tu rồi, hay là quy y rồi xong là hết, không có. Thì giờ ở đây trong một cái buổi thuyết pháp có một thời gian ngắn thôi, thì thầy không có thể mà nói dài cho quý vị, chỉ có nêu ra những cái tiến trình cho quý vị biết những cái điều căn bản. Thì ở đây đó là căn bản để cho quần chúng thôi, chứ còn mà quý vị muốn là chuyên tu đó thì nó nhiều hơn, chi tiết hơn cái điều này. Thì đầu tiên đến đạo Phật thì là quý vị cần phải biết, đầu tiên hết là cần phải biết cái luật nhân quả. Nhân quả là the law of karma, tức là cái luật gieo nhân nào thì sẽ cho ra cái quả đó. Bây giờ kiếp này mình nghèo khổ thì tại sao mình nghèo khổ? Nó tại kiếm việc không ra, phải không? Đúng. Nhưng tại sao người khác kiếm ra mình không ra? Đó, có gì không? Nó tại nó hên. Tại sao nó hên? Mình xui. Hai người cùng học giống nhau, sao nó kiếm được mình không kiếm được? Thì cái hên xui đó là một lần nữa là người hên là người có phước, người xui là người vô phước. Có gì không? Có vậy thôi. Trời sao nó xui quá, sao nó hên quá. Quý vị thấy có người hên, ta làm cái gì đụng đâu là làm ăn là phát đạt hết, lên hết, thì mình nói là ngoài đời nó gọi là hên. Còn mình đụng đâu là lọ bể đó, mình gọi là xui quá. Và hên xui là từ chỗ nào? Từ cái phước quý vị. Người có phước mà đụng đâu cũng tự nhiên có quý nhân tới giúp đỡ. Còn người vô phước thì ác nhân tới. Ác nhân tới nó lừa gạt mình, nó moi tiền mình, giật đồ của mình. Có vậy thôi. Cho nên giàu nghèo hên xui từ cái gì? Từ cái phước. Vậy cái phước đó do đâu mà có? Là do mình phải làm phước thì cái phước nó trở lại cho mình. Mình không làm phước thì không có phước, mà không có phước gọi là vô phước. Mà phước là sao? Người tu phước là phải biết cho ra, cúng dường, bố thí, giúp đỡ. Người vô phước là những người kéo vào, gom vào, lấy cho mình hết, gọi là ích kỷ, thì không có phước nào nó tới mình hết. Đơn giản như vậy thôi. Cho nên tu tập gì, đầu tiên phải hiểu được cái luật nhân quả. Rồi sau đó kế tiếp là khi bắt đầu vào đạo rồi đó thì mình phải học. Từ hôm nay thầy nói bốn cái phần thôi, bốn cái giáo lý, rồi sau đó thầy sẽ nói về cách tu. Đầu tiên người học Phật phải học cái giáo lý tam pháp ấn. Tam pháp ấn, tam là ba pháp, là Phật pháp, ấn là cái con dấu, ấn xuống cái seal, ấn là seal. Tam pháp ấn tiếng Anh là three dharma seals, tức là ba cái con ấn đó, đóng xuống nó chứng nhận đây là Phật pháp. Còn có những người giảng dạy mà không phải Phật pháp. Tại Phật pháp rất là nhiều. Có những người giảng nói Phật pháp, nói ở này tôi dạy Phật pháp, này cúng cho tôi cái này đi tôi dạy cho Phật pháp. Nhưng mà khi mà nghe cái giáo pháp đó đó, thì mình phải lấy ba con ấn này ra xem coi nó đúng không. Đó, gọi là ba cái con dấu ấn đó, nó là một loại, nhưng mà nó gọi là certified đó, xem đúng là phải của Phật pháp không. Thì ba cái con dấu ấn đó, nó trong đạo Phật đó là ba điều, là vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên mình học đạo Phật phải biết ba cái điều này, giáo lý vô thường, khổ, vô ngã. Tất cả mình nghe kinh điển hay là lời dạy nào, nó phải ôm trọn vô thường, khổ và vô ngã. Quý vị có nghe cái này qua bao giờ chưa? Chưa. nếu chưa nghe thì rất là dễ, lại vào hỏi ông Google hoặc là lên website Phật Pháp. Thì nay nếu quý vị không có quý thầy tới giảng thì may có một cái là có internet, thì mình có thể lên trên đó để nghe quý thầy giảng, ở trên đó cũng nhiều cho nên cũng đỡ. Cái giáo lý đầu tiên quý vị cần là Tam Pháp Ấn, vô thường, khổ, vô ngã. Vô thường nó dạy cái gì? Cuộc đời này, tất cả trên đời này, tất cả sự vật, từ người, từ vật, tất cả đều là vô thường. Vô thường là impermanent, không có gì thường hết đó. Từ từ nó phải tiêu hoại và nó biến mất. Cái gì cũng phải đi tới ban đầu, nó khởi lên một thời gian rồi nó chìm xuống rồi nó mất. Ban đầu hồi trẻ mình trẻ đẹp, cái trẻ đẹp nó có trẻ đẹp ngoài không? Từ từ nó mới phai dần rồi đi xuống, tóc bạc, da nhanh, răng rụt, chân tay đi hết nổi, rồi cuối cùng đi tới cái gì quý vị? Tới cái chết. À đúng vậy, đó là vô thường. Chính vì vô thường cho nên trong nhà quý vị mới có người bệnh, có người chết, rồi quý vị mới phải tới chùa để cầu an, cầu siêu. Đó là bài học vô thường. Mình thấy được vô thường là mình phải làm gì? Thì mình thấy cái gì mình giữ hoài, giữ kè kè. Không, ngay căn nhà này mình xây thì là đắt tiền đấy nữa. Sau 10 năm, 20 năm thì bắt đầu sơn nó bắt đầu nó chóc, tường nó bắt đầu nó nứt, đó, gỗ bắt đầu nó mục. Tất cả đều phải chạy theo cái luật vô thường. Thì cũng vì luật vô thường cũng vậy, từ luật vô thường nên ban đầu mấy người ta thương nhau, yêu nhau, xong thời gian thì chán nhau, ghét nhau, bỏ nhau, giết nhau, chửi nhau, đánh nhau, chơi nhau, phải không quý vị? Nó vậy thôi. Cho nên mình phải hiểu cái đó, cho mình không có bám vào. Tất cả cuộc đời này không có bám vào. Cho nên mình hiểu được vô thường, cái người mà hiểu thực sự vô thường, cái người đó mới tu được. Còn không hiểu vô thường á, thì chỉ tu cho vui thôi, tức là tu lâu lâu kiếm phước một chút thôi quý vị. Chứ vô thường, cái người thực sự thấy vô thường, như Đức Phật Thích Ca đó, bỏ luôn cung thành, vợ đẹp con ngoan, bỏ đi tu. Tại vợ đẹp mai mốt là vợ lúc 80 tuổi thì vợ còn đẹp không quý vị? 80 tuổi vợ còn đẹp không? Còn 70 thôi, hoặc cần 70, 60 thôi vợ còn đẹp không? Đâu đẹp. Đó đúng đó. Ngay cả chính bà vợ bà cũng thấy bà hết đẹp nữa, không chịu ông chồng thôi. Thì đó là gì? Đó là luật vô thường. Mà trong cái luật vô thường nó đưa tới cái gì nữa? Đưa tới cái khổ. Cái gì vô thường chắc chắn đưa tới khổ. Đơn giản, người mình hồi trẻ mình khỏe không quý vị? Khỏe mạnh, cái gì cũng muốn làm gì làm được cái đó. Từ từ bắt đầu con người nó bắt đầu nó lên, từ nhỏ lên tới 30, cái 40, 50, còn 50 bắt đầu đi xuống rồi đó, 60 từ từ xuống, mà thấy người đã yếu rồi. Tại sao? Tại vì tất cả cái bộ phận ngũ uẩn này nó vô thường, nó phải tan rã, nó mục ra. Xe mục, nhà mục, cái cơ thể nó cũng mục nữa. Và khi nó mục nó yếu á, thì quý vị biết cái gì không? Bệnh nó đổ ra. Trời, sao hồi nhỏ tôi khỏe quá, sao giờ sao hết bệnh này nó bệnh khác, đương nhiên rồi. Tại vì khi mà cái cơ thể này nó bắt đầu nó xuống dốc á, nó gọi là nhà sập thì bìm leo. Nhà quý vị bắt đầu nó siêu vẹo rồi đó, mà mình sửa đó, mình vá chỗ này cái lủng chỗ kia, vá chỗ kia cái lủng chỗ khác. Bây giờ làm sao muốn nó phải đọc, muốn cái nhà xây lại khác. Chứ mình vá víu vừa đi bác sĩ, nó xẻo cục bú này, cái mốt mọc cục bú khác, xẻo cục bú khác, mọc cục chỗ khác. Tại vì cái cơ thể này nó đi theo vô thường, lúc đầu nó tàn hoại, tàn hoại đó, thì nó phải tất cả những vi trùng kháng thể nó chịu nổi nữa, nó bắt đầu nó bung ra. Giống như là ở vùng này nè, khi mà cảnh sát thiệt là nhiều á, thì tệ nạn nó bớt. Nhưng mà thời nay là chính phủ hết tiền, quý vị, nó mới shut down, ngưng hết, không có tiền trả cho cảnh sát. Quý vị cũng biết không? Không có tiền trả cho cảnh sát, không có tiền trả cho mấy người đi làm việc. Thì không có người như vậy thì thí dụ cảnh sát nó nghỉ tuần lễ, thì trong vòng tuần lễ đó thì mấy người du thực du đảng để làm gì quý vị? Xuất hiện ra. Có vậy thôi. Thế trong người của mình hồi trẻ mình khỏe tại sao? Tại kháng thể của mình á, antibody của mình, tức là cảnh sát, police nó mạnh lắm, nó đi tùm lum hết à, chỗ nào nó cũng tới hết. Còn giờ bắt đầu mình già nó bắt đầu 40, bắt đầu là lên sắp xuống rồi đó, thì cái kháng thể đó, police ở trong người mình đó, bắt đầu nó chết dần. chết dần thì dần vô côn ở trong người mình, nó tức là vi khuẩn nè, vi trùng nè, virus nè, bacteria nè, microbe nè, virus nè, tất cả là candida, mô nữa gì trong trong người nó trào ra hết quý vị, tấn công đủ chỗ nào nó tấn công hết. Sau đó là mình bị bệnh thôi quý vị. Mà bệnh thì sướng hay khổ quý vị? Sướng hả? Người nào nói sướng là sẽ bệnh nó tới nhiều hơn nữa. Thế là bệnh khổ lắm quý vị. Cho nên vô thường là phải tới có khổ. Mà cái gì vô thường khổ thì Đức Phật nói cái đó là vô ngã. Vô ngã tức là không phải là ta, không phải là của ta. Vô thường khổ vô ngã. Vô ngã tức là sao? Giáo lý vô ngã nó nói cái gì? Nó nói là cái thân này không phải là của mình, nhà này không phải là của mình, xe này không phải là của mình, không có cái gì trên đời này là của mình hết. Không có gì là của mình hết. Nothing is me or mine. Không có gì là me, mine trong này hết. Không có gì của mình hết. Nhưng mà mình không biết cái giáo lý đó, không biết sự thật đó, mình cho ô đây là nhà của mình, đây là xe của mình, đây là chồng, là vợ, con của mình. Không có. Không có cái gì là của mình hết. Bây giờ vợ mình đó, mai cãi lộn nhau cái ly dị, ngày mai là vợ của ai? Vợ người ta. Hết rồi. Cái nhà của tôi nè, nhà của tôi cái bị thất nghiệp, hết tiền đuổi thì phải bán nhà. Thì hôm trước nhà của mình mới bán xong, ký giấy xong ra, ngày hôm sau là nhà của người khác. Người thấy chưa? Không có cái gì là của mình hết. Cái xác này của mình hả? Giờ nó bệnh, nằm nắm đụng nó chết, thế là xong, mình phải đi ra. Khi mà cái xác này chết thì mình nằm đây được không? Không, cái hồn nó phải đi ra. Đâu phải cái xác này đâu phải của mình nữa. Không có gì của mình hết. Cho nên sống ở đời này, cái giáo lý căn bản đầu tiên mình phải nắm của Đạo Phật là giáo lý Tam Pháp Ấn, vô thường, khổ, vô ngã. Đó, hãy chỉ nói sơ sơ như vậy. Ai muốn đi nghe giáo lý Tam Pháp Ấn này thì tuần tới thì giảng ở trên chùa Linh Sơn, New Jersey thì sẽ giảng nguyên cái bài này, giảng dài hơn nữa. Ở đây chỉ nói ngắn thôi. Và giáo lý thứ nhất là Tam Pháp Ấn. Này, cái giáo lý thứ nhì mình cần phải học kế tiếp là giáo lý Tứ Vô Lượng Tâm. Con đường tu đạo mà thầy Chí Siêu vạch ra đó là đi theo cái kinh Pháp Cú. Tại trong kinh Pháp Cú đó, Đức Phật dạy một bài kệ. Thật ra Đức Phật dạy nhiều lắm nhỉ, có một bài kệ quan trọng. Đức Phật dạy phải đọc tiếng Hán cho quý vị là chư ác mặc tác, chúng thiên phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Có bốn câu thôi. Tức là những tiếng Việt đó đơn giản là điều ác không làm, điều thiện thì cố gắng làm, và thanh tịnh cái tâm ý của mình. Đó là lời Phật dạy. Có vậy thôi. Phật dạy có chính là có ba điều: không làm điều ác, chuyên tinh cần làm việc lành, và phải thanh tịnh tâm ý. Người đời người ta chỉ biết hai điều đầu thôi, tất cả các đạo khác chỉ biết hai cái đầu thôi. Tức là gì? Không làm ác, làm lành nắng giữ. Làm lành nắng giữ đó nó chỉ mới gọi là người tốt thôi, chứ chưa phải là người tu. Làm lành lãnh giữ chỉ mới là người tốt, mà tiếng Tàu nó gọi là nhân, thượng nhân, là người có nhân đức thôi. Cái quan trọng là cái thứ ba đó là tự tịnh kỳ ý và thanh tịnh tâm ý của mình, tức là làm cho cái mind của mình nó purify. Cái đó mới là khó. Chứ còn làm lành lãnh giữ là dễ rồi. Mình đừng ăn cắp ăn trộm, nhưng mình giữ giới đó, không ăn cắp ăn trộm. Là cái đó là cái minimum thôi. Chứ là ngũ giới là giúp cho quý vị đừng làm ác thôi, nhưng quý vị chưa làm thiện. Không làm ác thì không bị đọa thôi, nhưng mà chưa chắc đi lên. Muốn đi lên phải làm thiện, cho nên Phật tử phải thọ, nếu mà siêng năng thì thọ thêm cái giới thập thiện, 10 cái điều thiện. Ngũ giới đó, đừng làm ác là đừng ăn cắp ăn trộm người ta thôi. Nhưng mà mình có bố thí không? Không. Có nhiều người ngoài đời nó nói tôi không ăn cắp ăn trộm ai hết là tôi tu rồi. Không, đâu phải tu đâu. Chứ là anh không có vô nhà tù thôi, chưa phải tu. Tu đó không những không ăn cắp ăn trộm mà phải bố thí cúng dường làm phước. Cái đó mới là tu, mà nó gọi là tu phước thôi, chưa phải là tu tâm. Tu phước thôi. Tu tâm á, là câu thứ ba là tự tịnh kỳ ý, tức là làm cho cái ý của mình, cái tâm của mình á, cái mind của mình, cái spirit của mình nó trở thành trong sạch, purify, completely purify. Thì cái đó mới là tu tâm. Tức là có nhiều người bảo đi tu, nói trời ơi, sao kêu tôi tới chùa làm gì, tôi đâu có ăn cắp ăn trộm ai đâu, không có làm hại ai hết, kêu tôi đi chùa làm gì. Thì cái đó là họ chỉ có sống mà không có tạo ác thôi, không có đi vào tù thôi quý vị. Cho nên đầu tiên là điều ác không làm, chuyên làm việc lành, thanh tịnh tâm ý. Thì giáo lý của Tam Pháp Ấn á, là hiểu được Tam Pháp Ấn nó giúp cho mình đừng làm điều ác. Nhưng mình làm điều thiện chưa? Chưa. Mình thấy đời vô thường, mình không có thèm thâu thập đồ đạc kéo vào túi của mình. Người đời người ta không biết, nó tưởng cái gì cũng thường hết, tưởng là tiền bạc là thường, nhà cửa của cái là thường, vơ vét vào. Xong đấy kỳ bị chiến tranh thì sao quý vị? Cái thời chiến tranh năm 75 mất nước nè, mỗi người có cái quần xà lỏng chạy mất tiêu à? Không còn, không có tiền bạc hết, chạy ra đây tay trắng làm lại cuộc đời, tất cả những gì mình để lại tay trắng. Rồi mình làm đã đời rồi đây nè, xây nhà xây cửa tiền bạc rồi, cuối cùng sao mình chết thì mình đi tay gì quý vị? Còn ghê hơn tay trắng là đi không có tay nào hết, tay nào cũng để trong hòm hết á. Khi mình vượt biên á, mình tay trắng, nhưng mà khi mình chết á, không có tay luôn á, tay để trong hòm luôn, đi cái hồn thôi quý vị, không có mang theo được cái tay nữa. Vậy đó mà suốt cuộc đời đó mình lo, mình gom vô chất đầy nhà hết, phòng này chất đầy hết rồi, không còn chứa nữa, đi chất sang phòng khác, chất đã rồi chết có mang đi được không quý vị? Mang đi được không? Không mang đi được. Vậy sao sống mà cực khổ, đem chất đóng nhiều dữ vậy? Đó, mà đồ nhiều mỗi lần dọn nhà còn chết nữa, cho nên đâu ai dám dọn nhà đâu. Người Việt Nam ở đâu ở đó dám dọn nhà, dọn nhà nhiều đồ quá không dọn đi được. Nhờ biết được cuộc đời là vô thường, cho nên mình không có tham đắm, không có tích trữ, không có gom vào, không có lấy vô cho mình. Cho nên người tu mà hiểu được cái đó rồi là thôi, từ từ nhả ra, bỏ. Hồi xưa mình có 3 căn nhà, bán bớt hết 2 căn, ở 1 căn đủ rồi. Dư tiền nhiều mà làm gì? Bố thí cúng dường làm phước. Bố thí cúng dường làm phước đó, đó là mình đang làm phước, và để cái phước đó, đó nó nằm ở trên trời quý vị. Còn tiền băng của mình đó, mình cất vào nhà băng đó. Tại quý vị đa số thầy chắc nghĩ quý vị chắc tiền cất nhà băng, hay là quý vị nhét ở dưới gầm giường? Người Việt Nam thường thường hay nhét tiền dưới gầm giường lắm. Tức là sao? Tại để nhà băng đó, chính phủ không biết, không cho welfare, đúng vậy không? Bên Pháp đó, à hình như bên Mỹ chắc cũng vậy. Bên Pháp đó, nó có cái người mà gọi là cái người mà vùng mà Đông Âu đó, nó gọi là tiếng Pháp nó gọi là Giton đó, tức là cái người mà Yugoslavia với lại những người kiểu khác mà khi mà cộng sản sụp đổ đó, họ chạy sang bên Tây Âu nhiều lắm. Thì họ sang, họ ở những cái trailer đó, những cái nhà lục sục đó, rồi từ từ họ cứ đi rình, rồi họ break in chui nhà người ta lấy đồ đó. Và đa số những người đó họ hay break in hay chui nhà Việt Nam lắm. Tại vì họ đồn với nhau đó là dân Việt Nam đó giấu đồ trong nhà không à, không để nhà băng, nhưng vô nó tìm vòng vàng gì lấy hết quý vị. Mà đây thầy chỉ luôn cho quý vị, không biết quý vị có bị chưa, nhưng mà thầy rằng lắm, tại Phật tử bị mất đồ mét thầy. Thầy mới đi bên Thụy Sĩ đó, Thụy Sĩ là giàu lắm quý vị. Thụy Sĩ là nổi tiếng cất nhà băng, bà đó bà cất đồ đầy đủ, nhưng mà vàng bạc bà không muốn để nhà băng, để nhà. Hôm đó vừa mới đi ra có 1 tiếng đồng hồ chạy về nhà, nó vô lấy rồi mà nó lấy nhanh kinh khủng, lấy hay lắm, tiền không thèm lấy toàn nữ trang không, mà lấy chính phóc à. Lấy làm sao quý vị nào giấu vàng nhà cẩn thận nha, thầy không biết quý vị có giấu không á. Nó lấy cái máy rà sắt đó quý vị, mà cái máy rà mà đi ngoài biển nó rà ra đó, chỗ nào trúng sắt kêu tít 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 lên đó. Nó bị nó rà trúng bóc mở ra lấy, còn có chỗ khác tiền nó không thèm lấy, bỏ lấy cái đó thôi. Cho nên nó canh, nó thấy vừa đi ra nhào vô rà lấy, chừng tiếng hồ về mấy cái chỗ để vàng bạc lấy hết quý vị, tiền cũng để nguyên, không thèm lấy. Cho nên quý vị cẩn thận, đừng giấu tiền nhà, đem tới chùa để đưa cho các chồng thần Phước Sương này chắc ăn. Rồi thầy cũng có Phật tử vàng bạc không biết giấu chỗ nào hết á, để nhà sợ, đem vào safety box nhà băng để 1 tháng sau vô mở mất tiêu. Đúng, để nhà băng, cho nên là không nhà băng nó không, nó là nó đâu biết, không biết. sau đó bà đó, bà bị mà thầy không biết bao nhiêu lượng vàng, bà tức quá bị bệnh chết. Bà chết xong một thời gian sau, ông chồng thấy vợ chết, ông chết theo luôn. Thì giờ cái câu hỏi là không biết ai lấy, chẳng lẽ nhà băng lấy, chắc chắn nhà băng lấy mà ai lấy vậy? Mà tụi nó nói không, tụi nó nói là nếu mà nhiều tiền á là phải, thầy không biết cái luật đây, nếu mà nhiều thì nói nó là guarantee cái value ở trong đó bao nhiêu nha. Có nhiều người trong nhà băng nó làm sao nó biết thì nó lấy, đáng chịu. Trên của cái tất cả đó, Đức Phật kinh nói đó, mình á, của cái của mình sẽ bị dễ dàng mất bởi ba điều: thiên tai. Thiên tai là nước lửa như là bão gì đó. Hai đó là trộm cắp. Ba đó là vua chúa tịch thu của mình. Rất là dễ. Thế quý vị làm phước đó thì sao? Cái phước đó không ăn cắp được quý vị, không ăn cắp được của mình đó, mà đi theo mình đời này sang đời khác. Cho mình làm phước đó, mình cái phước đó đó mình cất ở trong nhà băng. Băng nào quý vị, không ai vô lấy được hết đó. Tại vì tại nhà băng đó, nó do luật nhân quả nó giữ. Nhân quả băng cực lạc, ai nói băng cực lạc? Cực lạc có nhà băng ở trên đó. Người nào niệm Phật đó, thì cái bông sen nó bự hơn chút thôi. Người nào niệm Phật giỏi mà siêu năng đó, thì có cái bông sen bự, thì lên trên đó ngồi cái là bông sen nó bự như là cái nhà lầu đó. Còn người niệm Phật ít thì bông sen nhỏ xíu à, ngồi lên mà nó lõm xuống rồi. Niệm Phật nhiều và ít thì cái bông sen của mình nó to nhỏ và nó ánh sáng nhiều và ít thôi. Chứ trên đó không có chứa đồ trên đó. Chứa trên đó chứa đồ bông sen nó bể hết, gãy hết rồi. Phước của mình được giữ ở trong nhà băng, mà cái nhà băng nó không ai thấy, không ai lấy được hết. Cái phước đó không ai thấy, nó vô hình, cho nên nó gọi là âm đức. Có hiểu không? Cái đó là cái đức đó nó vô hình. Cho người âm là mời mình không thấy, cho nên âm đức là cái phước đó nó giữ không ai lấy được của mình hết á. Cho nên mình có tiền á, mình đi bố thí, khi mà mình gặp hoạn nạn á thì tự nhiên có quý nhân tới giúp đỡ mình, thôi vậy thôi. Còn mình có tiền á, mình giấu dưới gầm giường nè, giấu nhét trong gối nè, giấu dưới thảm nè, moi tường nhét vô nè, sụp cái là chết liền, mất tiêu hết. Đi đòi không ai trả, đâu có giấy guarantee đâu, đâu có giấy để đâu, mất liền quý vị. Còn cái kia đó, mình làm phước đó, tự động, dù có thế giới này có tan hoại, mình chết sang kiếp sau nữa, tất cả cái phước đó đúng ngày giờ nó trở lại cho mình. Nó nằm ở phía trên, thầy gọi trên trời, thầy gọi trên trời, nó nằm cho ai là giải thích, nó trổ ra cho mình, nó đưa ra cho mình. Nếu không ai giúp thì xui khiến cho mình được trúng số, hay là gặp những người may mắn ra giúp đỡ, hay cho mượn tiền, hay là cho giúp cho mình làm ăn buôn bán. À, cho nên gặp những người giúp là gì? Nhờ có phước. Có phước tại sao? Tại mình làm phước. Có hiểu chưa? Cho nên người mà không hiểu những cái này đó, chỉ đi lo tích trữ tiền bạc của cải đó quý vị. Đến cuối đời thì sao? Mình đâu mang đi được. Chưa kể con cái của mình nó tranh giành nhau, nó giành giật nhau, nó giết nhau để mà giành của cải. Không biết lợi nhất. Trở lại cái đầu tiên là không làm ác, tức là hiểu được vô thường, khổ vô ngã, cho nên không có làm ác, không có tham, không có sân. Kế tiếp không làm ác chưa đủ, phải làm thiện. Mà làm thiện là làm sao? Thì cái điều thiện trong Phật đó, là mình phải học hiểu được cái tứ vô lượng tâm, tức là bốn cái tâm vô lượng. Thì cái đó là từ, bi, hỷ, xả. Đúng rồi. Mình phải phát triển cái lòng từ, bi, hỷ, xả của mình. Thầy nói luôn tiếng Anh cho quý vị, tại đây quý vị giỏi tiếng Anh quá. Từ đó là love, loving kindness. Be đó là compassion. Từ là thầy nói lại nha, là loving kindness. Hồi nãy vừa mới nói love rồi, nguy hiểm quá. Loving kindness. Be là compassion. Hỷ đó là rejoice, tức là mình vui với cái vui của người khác, vui với cái điều thiện. Chứ còn là mình đi nhậu mình vui cái đó không phải. Mình thấy người khác làm điều gì vui đó, mình vui theo. Tùy hỷ, vui theo cái vui, những điều vui thiện, tốt lành. Còn là mình ăn cắp của ai tiền, mình vui quá, hay ai cho tiền mình vui quá, là nhậu nhẹt hay trúng số thì vui quá, cái đó không phải là hỷ. Hỷ là cái tùy hỷ, tức là vui với cái vui của người. Người ta mới mua được chiếc xe đẹp quá, người ta khoe mình nó ô xe đẹp thiệt, cái mình ta khoe mình nó trời xe vậy cũng đẹp, tôi xe tôi đẹp hơn, cái là ghen. Ngược lại với hỷ đó là ganh ghét, hiểu không? Xả tiếng Anh đó, chữ xả nó có hai nghĩa, letting go hay là chữ chính của nó là gọi là equanimity. Equanimity tức là bình đẳng, tức là không có so sánh, không có so sánh hơn thua, không có ganh tị. Thì nhờ phát triển bốn cái tâm vô lượng này đó, người nào mà tu bốn cái tâm vô lượng này đó thì khi chết đó, tái sinh lên cảnh trời, cảnh trời Phạm Thiên. Tu bốn cái này đó thì khi chết đó, sẽ tái sinh lên cảnh trời Phạm Thiên. Quý vị muốn hiểu về cái cảnh giới của Phật đó, thầy mời quý vị lên website của thanhchisiêu.com, quý vị tìm cái băng Lục Đạo Luân Hồi, trong đó thầy giảng 6 cái cảnh giới. Cái cảnh giới cao nhất đó là cảnh giới của chư thiên, tức là chư thiên là cao hơn mình, mà chư thiên đó là cảnh cõi trời đó, là nó có 3 tầng trời hay là 3 cái thế giới của trời, là thế giới của cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mà sắc giới đó, dục giới là cõi mình nè, mình là cõi dục nè, mình chúng sinh đang sống cõi dục. Thì cõi dục ở đây là có loài người, có thú vật và có chư thiên. Và chư thiên trên cõi trời đó, của dục giới đó, thì nó có 6 tầng trời. Nó có tầng trời gọi là tầng trời tứ thiên vương, đao lợi, dạ ma, đô xuất, tha hóa với lại hóa lạc. 6 tầng trời đó. Thì 6 cảnh trời đó, mỗi cảnh trời nó cao hơn. Ví dụ như cảnh trời tứ thiên vương đó, là khi mà quý vị tái sinh đến cảnh trời đó, đó thì một kiếp sống trung bình của một con người đó, đó là 500 năm. Lên một bậc nữa là cõi trời đao lợi, là cõi mà mẹ của Đức Phật đó, Hoàng hậu Maya mà báo khi sinh Đức Phật ra bà chết bà sinh lên cõi đó, đó cõi trời đao lợi đó. Thì bà sinh lên cõi trời đó, cõi trời đao lợi đó. Thì ở trên đó, đó cái tuổi thọ trung bình đó, cái lifespan của một con người đó là 1000 năm. Cứ mỗi lần là nhân lên đôi, lên trên nữa đó là 2000 năm, mà cứ lên hoài. Cho nên quý vị nào mà thích sống lâu đó, thì ráng tu thiện lên trên cảnh trời sống sướng quý vị. Chứ hết là sống lâu, hai nó là đẹp, ba là không có bệnh, bốn là muốn ăn gì có đó, muốn gì có đó liền, muốn gì nó hiện ra liền, không phải đi cày.